Hôm nay là cũng rất hân hạnh gặp sư và thầy. Có một cái câu hỏi này là con cũng muốn xin hỏi. Con cũng là thường là tác là tiếp xúc với lại nhiều cái cuộc họp hội nghị, nhưng mà trong những cái cuộc họp đó, thí dụ như trúng ngay những cái ngày mình ăn chay, thường thường thì con ăn chay là 10 ngày, thì nếu mà mình nói đó là mình ăn chay thì người ta lại tổ chức riêng một cái phần ăn của mình. Còn nếu mà mình nói mình không ăn thì mình ăn, thì như thế trong lẽ mình nhịn, thì như thế là có phiền, hoặc là như thế là mình, nếu mà mình ăn chay người ta làm riêng như thế thì mình lại có phải phiền người ta, lại mình gây rắc rối người ta. Thì con không biết thì mình nói thì có Phật, có phái Nam Tông thì người ta cúng gì thì ăn đó, thì thôi thì anh cứ hôm nay theo phái Nam Tông đi, thì mai anh tu theo phái Bắc Tông, thì như vậy có đúng không? Dạ. Xin cảm ơn thầy.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch sư và thầy. Lúc nãy con nghe sư giảng mà con chưa hiểu, con hỏi lại là nếu mà Phật tử mà không có xuất, không có quy y á, là không phải là con của Phật, chỉ là người hâm mộ cái giáo lý của nhà Phật, thì vậy thì một người mà không có xuất gia nhưng mà không có quy y nhưng mà lại họ lại là thường thuyên giảng việc tốt giúp người, thì lúc cuối cùng thì sư lại nói là giúp người và làm những việc tốt thì là hiện thân của Bồ Tát, thì con vẫn chưa hiểu đó.
Câu hỏi thứ nhất của một bác Phật tử hay đi hội nghị và ăn chay thì nhằm cái ngày đi dự hội nghị người ta dọn mặt thì có nên thọ hay không? Thật ra thì sư thấy những cái người mà họ đi làm đó thì vẫn có cái sự châm chế thôi, cũng không có ai quá sức khó khăn trong cái vấn đề các vị thọ dụng. Bởi vì sao? Nếu nói cái Nam Tông đi, được phép ăn mặn. Những cái ăn mặn của Nam Tông đó là không giết, không bảo giết, không biết người giết cho mình thọ dụng, tức là tam tịnh nhục. Ăn mà ba cái sự thanh tịnh, không bảo người giết, không thấy người giết, không biết người giết cho mình, thì người ta dù dân cái gì dùng cái đó, phải không nào? À, còn Bắc Tông ăn thịt chúng sinh đó là động vào trong cái tâm từ nên không ăn. Còn cái tam tịnh nhục là dân gì thọ dụng đấy, nhưng mà không có khởi lòng tham đắm luyến. Thì sư nói thật với các vị, nếu các vị ăn mà không sanh khởi lòng tham thì cũng nên ăn. Thật sự chúng ta ăn thanh tịnh như bậc thánh thì cái chuyện ăn đấy sư thấy không là vấn đề. Nếu mà là sư là một cái người đi làm giống như bác, người ta dọn, nếu mà tôi ăn chay người ta sẽ nấu cho tôi một phần chay thì tôi sẽ nói tôi ăn chay, người ta sẽ nấu cho tôi một phần chay và càng nhiều phần chay càng tốt. Mỗi lần mà đi đến một cái nơi đó có sư là người ta phải làm chay thì tôi rất là hăng hái để đi, để tất cả sẽ ăn chay hết, để cho người ta hạn chế cái vấn đề sát sinh chừng nào thì tốt chừng đó. Đó là cái quan điểm của sư. Còn đối với bác trong cái hội nghị đó, bác cũng chả nói ai giết, bác cũng không thấy giết, bác cũng không biết người ta giết. À, vì đến bữa ăn thì bác dùng tâm thanh tịnh hồi hướng cho chúng sạch. Thế thì cũng không có tội gì cả. Sư nói rõ như vậy. Các vị nghe kịp không? Nhưng mà bây giờ mình vào cái bữa ăn đó thì nó cũng có cái này cái kia, thì mình cũng có thể hạn chế cái vấn đề ăn thịt chúng sanh. Và sư cũng giải thích cái tâm của mình, nếu mà mình thanh tịnh thì mình ăn cái gì nó cũng thanh tịnh cả. Còn ăn với lòng ham muốn, cái chuyện đó tức là mình đã tạo cái gì? Cái nghiệp trong cái chuyện ăn của mình. Do ăn mà sanh tham, do ăn mà sanh giận. Sư nói như vậy, các vị nghe được chưa? Câu thứ hai, sư nói nếu không quy y Tam Bảo thì chỉ là một người Phật tử, cũng là Phật tử nhưng mà Phật tử tín ngưỡng. Chứ sư không nói là không là Phật tử. Cũng có rất là nhiều người họ không quy y, nhưng mà sư nói không có rầm nào mà không lên chùa. Mà nói quy y họ nói thôi con chưa. Nói sao vậy? Con còn mấy đứa con còn cái này, con còn cái kia. cho nên còn những cái ngại. Và sư nói khi mình quy y là mình xin làm con của Phật một cách chính thức, có tên của Đức Phật cho mình, và mình xin phát nguyện giữ gìn năm giới. Vô tình hay cố ý có phạm, Long Thần hộ pháp nhắc nhở cho mình. Một người Phật tử chính thống thì mình sẽ say sưa trong sự nghiên cứu giáo lý, mình làm những cái điều trở thành một người Phật tử thuần thành, có lợi ích cho gia đình và xã hội. Còn mình tín ngưỡng đạo Phật, mình đến chùa đây có rất nhiều người chưa quy y, đâu có sao. Mà tất cả chúng ta đều là con của Phật hết. Nhưng sư ở đây đang nói cái người quy y, tức là có một cái sự ý thức mình là người con Phật thì phải như thế nào. Không quy y thiên thần quỷ vật, không quy y ngoại đạo tà giáo, không quy y bạn xấu bạn ác. Nó có nhiều cái điều để chúng ta tốt hơn và tốt hơn. Còn nếu chúng ta chỉ là một người Phật tử tín ngưỡng, hôm nay tốt, ngày mai bạn xấu có thể lôi kéo chúng ta vào một phi vụ làm ăn gì đó. Không có ai nhắc nhở, không có giới nào để ràng buộc chúng ta trong những điều tốt. Hôm nay có thể ăn chay, ngày mai có thể cùng với bạn sát sinh để chém thù, chém tà. Nhưng người quy y rồi lúc nào cũng có một cái giới hạn nhất định. Tôi đã quy y. Và chính cái giới hạn nó làm cho mình tốt lên, thanh tịnh hơn, trong sạch hơn. Xã hội sẽ ảnh hưởng những cái năng lượng tốt của chúng ta. Tuy nhiên cái vế hai của chú, có những người không phải là gì hết, không ai biết họ là ai, nhưng đôi khi họ là một Bồ Tát thì sao? Thì đó là cái công hạnh của cái vị đó. Sư đang giảng là cái chung cho tất cả quý Phật tử. Ai dám nhận mình là Bồ Tát? Tôi là Bồ Tát tái sanh tôi khỏi quy y, ai dám nhận? Tất cả chúng ta phải quy y Tam Bảo. Còn trong cuộc sống này Phật và Bồ Tát trà trộn với chúng ta rất nhiều. Và ai Phật, ai Bồ Tát, họ có sứ mạng, họ có hạnh nguyện của họ. Còn chúng ta cứ quy y Tam Bảo và làm đúng những gì Đức Phật dạy. Có như thế, gia đình của chúng ta có cơ sở, có nền tảng để giáo dục con cái. Đời sống của chúng ta càng tin sâu nhân quả, càng sống hạnh phúc và an vui. Xin cảm ơn câu hỏi của các bạn.